Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay, ngày mùng 10 tháng 12, thứ bảy trong tuần thứ hai mùa vọng. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, chương 17, câu 10 đến câu 13. Đang ngồi tù, ông Gioan nghe biết những việc Đức Giêsu đã làm, liền sai môn đệ đến hỏi người rằng: Thầy có thật là đấng phải đến không, hay chúng tôi còn phải đợi ai khác? Đức Giêsu trả lời: Các anh cứ về thuật lại cho ông Gioan những điều mắt thấy tai nghe. Người mù xem thấy, kẻ què bước đi, người cùi được sạch, kẻ điếc nghe được, người chết trỗi dậy, kẻ nghèo được nghe tin mừng. Và phúc thay người nào không vấp ngã vì tôi. Họ đi rồi, Đức Giêsu bắt đầu nói với đám đông về ông Gioan rằng: Anh em ra xem gì trong hoang địa? Một cây sậy phất phơ trước gió chăng? Thế thì anh em ra xem gì? Một người mặc gấm vóc lụa là chăng? Kìa, những kẻ mặc gấm vóc lụa là thì ở trong cung điện nhà vua. Thế thì anh em ra xem gì? Một vị ngôn sứ chăng? Đúng thế, mà tôi nói cho anh em biết, đây còn hơn cả ngôn sứ nữa. Chính ông là người Kinh Thánh đã nói tới khi chép rằng: Này, ta sai sứ giả của ta đi trước mặt con, để dọn đường cho con đến. Tôi nói thật với anh em, trong số phàm nhân lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gioan Thầy giả. Tuy nhiên, kẻ nhỏ nhất trong nước trời còn cao trọng hơn ông.
Thầy có thật là đấng phải đến không? Hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác? Kính thưa quý ông bà và anh chị em, Thánh Gioan là một gương mặt nổi bật của mùa vọng. Chúng ta đã ở trong ngày thứ bảy của tuần thứ hai mùa vọng. Hình ảnh của Gioan mời gọi mỗi chúng ta thêm xác tín. Chúng ta đang đợi chờ ai? Khi ông Gioan ngồi tù và nghe biết những việc Đức Giêsu thực hiện, thì liền sai các môn đệ đến để hỏi Đức Giêsu rằng: Thầy có thật là đấng phải đến không? Hay chúng tôi còn phải đợi ai khác? Chúng ta đừng quên, Thánh Gioan là một vị ngôn sứ cuối cùng của Cựu Ước và là một vị ngôn sứ vĩ đại hơn tất cả các ngôn sứ khác. Bởi vì Ngài là đấng, là người trực tiếp dọn đường cho Đức Giêsu, là người trực tiếp chỉ cho mọi người biết đây trên Thiên Chúa, đây đấng xóa bỏ tội trần gian. Chắc chắn, Thánh Gioan không nghi ngờ Đức Giêsu là đấng Mêsia. Vậy thì tại sao Thánh Nhân lại sai các môn đệ của mình đến hỏi Đức Giêsu rằng: Thầy có thật là đấng phải đến không, hay chúng tôi còn phải đợi ai khác? Có lẽ Thánh Gioan muốn các môn đệ của mình trực tiếp chứng kiến những việc lạ Chúa làm, được nghe chính những lời giảng của Chúa, để rồi chính họ nhờ đó mà tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là Chúa, chứ không phải nhờ vào lời giảng của Gioan. Ta nhớ câu chuyện trong Tin Mừng Gioan, Đức Giêsu và người phụ nữ bên bờ giếng Gia-cóp. Khi gặp được Chúa rồi, người phụ nữ chạy về loan báo cho dân làng
để họ chạy ra gặp Đức Giêsu. Và khi dân chúng gặp Đức Giêsu rồi, họ nói với người phụ nữ: giờ đây chúng tôi tin Đức Giêsu là Đấng Mêsia, nhưng chúng tôi tin do chúng tôi gặp người, chứ không phải do nghe lời chị nói. Phải thế chăng mà Gioan đã sai các môn đệ đến để gặp Đức Giêsu và chất vấn Đức Giêsu xem Ngài có phải là Đấng phải đến, hay nhân loại còn phải đợi chờ một Đấng nào khác? Đức Giêsu không trả lời cho các môn đệ Gioan: tôi là Đấng Mêsia. Ngài cũng không nói với Gioan rằng: tại sao kém tin vậy? Nhưng Đức Giêsu nói với những môn đệ của Gioan: hãy thuật lại cho Gioan những điều mắt thấy tai nghe. Mắt họ thấy gì, tai họ nghe gì? Thưa, người mù xem thấy, kẻ què bước đi, người cùi được sạch, kẻ điếc nghe được, người chết trỗi dậy, kẻ nghèo được nghe tin mừng. Và thưa cộng đoàn, thưa quý ông bà và anh chị em, chắc chắn khi thuật lại những việc làm này, Gioan đã nhận ra rằng Đức Giêsu là cứu Chúa. Và Gioan muốn cho các môn đệ cũng nhận ra Đức Giêsu đích thật là Đấng Mêsia, là cứu Chúa của họ. Hôm nay những việc làm của Đức Giêsu vẫn được giáo hội tiếp tục chữa lành những người què, người hủi, tiếp tục làm cho những người mù được thấy, những kẻ điếc được nghe, và những người nghèo vẫn được nghe công bố tin mừng của Chúa. Giáo hội đang tiếp tục sứ mạng của Chúa Giêsu và đang làm cho con người của thời đại nhận ra và tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là Chúa. Xin mỗi chúng ta cũng trở nên những Gioan của thời đại, biết loan báo danh của Chúa Giêsu cho anh chị em mình.
Con đường cho Chúa đi, hãy sang bằng những con đường gập ghềnh, đồi cao hay hố sâu, hãy biến thành những con đường thẳng tắp. Con đường cho Chúa đi, trở về với Chúa đi.
Lạy Chúa, xin biến đổi chúng con để chúng con trở nên những ngôn sứ của Chúa, như Chúa đã biến đổi Gioan để Gioan trở nên vị tiền khô cho Chúa. Amen.
Trong sa mạc hoang vu, trên rừng vắng âm u, có tiếng gọi trong sa mạc, có tiếng gọi nơi hoang liệt, có tiếng gọi trong sa mạc hoang vu, trong cuộc sống âu lo, có tiếng gọi trong sa mạc, có tiếng gọi nơi hoang liệt, có tiếng gọi lòng ta. Con đường cho Chúa đi, hãy sang bằng những con đường gập ghềnh, đồi cao hay hố sâu, hãy biến thành những con đường thẳng tắp. Dọn đường cho Chúa đi, trở về với Chúa đi. Nương Chúa đang gần kề, nương Chúa đang gần bên. Khi con người xa hoa, đang chìm đắm say sưa, có tiếng gọi trong sa mạc, có tiếng gọi nơi hoang địa, có tiếng gọi trong lòng. Khi con người hiên ngang trong cuộc sống gian tham, có tiếng gọi trong sa mạc, có tiếng gọi nơi hoang địa, có tiếng gọi lòng ta.
tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Anh.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha chủ sự kinh truyền tin nhân đại lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Trưa mùng 8 tháng 12, đại lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội cũng là lễ nghỉ tại Ý. Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự buổi đọc kinh truyền tin kính Đức Mẹ tại quảng trường Thánh Phêrô với 5.000 tín hữu hành hương. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha quảng diễn bài tin mừng về biến cố thiên thần truyền tin cho Đức Maria và bắt đầu bằng lời chào trinh nữ là người đầy ân phúc, được Thiên Chúa ở cùng. Đầy ân phúc có nghĩa là không có tội lỗi, đó là tên mới mà Thiên Chúa ban cho Đức Trinh Nữ và chúng ta mừng lễ hôm nay. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, một điều tương tự cũng có thể xảy ra cho chúng ta, theo nghĩa chúng ta là người tội lỗi, nhưng đã được ơn khởi đầu làm cho chúng ta được tràn đầy sự sống, một hồng ân lớn hơn mọi sự mà chúng ta đã nhận được trong ngày chúng ta chịu phép rửa tội. Vì thế chúng ta cần nhớ đến ngày chúng ta được rửa tội. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến lòng can đảm của Đức Mẹ Maria, thưa xin vâng đối với Thiên Chúa, đã chọn liều với Chúa. Và đoạn sách Sáng Thế đọc trong ngày lễ hôm nay nói với chúng ta về cuộc chiến đấu chống lại kẻ cám dỗ và những dụ dỗ của nó. Trong ý hướng này, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu hãy tín thác nơi Mẹ Maria, thánh hiến cho Đức Mẹ và xin Mẹ dìu dắt giữa những cơn chiến đấu trong cuộc sống. Đức Thánh Cha nói, chúng ta hãy phó thác bản thân cho Đức Mẹ. Thưa với Mẹ, xin Mẹ cầm tay con, hướng dẫn con. Với Mẹ, con sẽ có sức mạnh để chiến đấu chống sự ác. Với Mẹ, con sẽ khám phá vẻ đẹp nguyên thủy của con. Sau khi đọc kinh và ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha cũng thông báo, ban chiều cùng ngày, Ngài sẽ đến viếng Đức Mẹ là phần rỗi của dân Roma ở đền thờ Đức Bà Cả, trước khi đến đặt vòng hoa tại tượng đài Đức Mẹ Vô Nhiễm ở quảng trường Tây Ban Nha, theo truyền thống và cầu nguyện cho dân thành Roma.
Tin Guadalupe, Mexico. Dự kiến con số kỷ lục các tín hữu hành hương Đức Mẹ Guadalupe. Sau 2 năm hạn chế vì đại dịch COVID-19, Tòa Tổng Giám mục Giáo phận thành phố Mexico dự kiến số người đến hành hương đền Thánh Đức Mẹ Guadalupe trong 2 ngày, 11 và 12 tháng 12 tới đây sẽ đạt tới mức kỷ lục. Trong những ngày này, đã có nhiều đoàn hành hương lên đường hướng về đền Thánh Đức Mẹ ở đồi Sevilla. Tòa Tổng Giám mục kêu gọi các tín hữu hành hương hãy tuân theo các biện pháp cần thiết để đến nơi hành hương an toàn, đồng thời cũng kêu gọi dân chúng tôn trọng những người hành hương từ các nơi trong nước đến đền thánh. Ngoài ra, các tín hữu đi vào đền thánh trong 2 ngày, 11 và 12 tháng 12, được yêu cầu đeo khẩu trang để tránh những bệnh truyền nhiễm có thể có. Cha Giám đốc Vương Tông Thánh Đường Nước Mẹ Guadalupe, Salvador Martinez Avila, xin các tín hữu hãy tránh các cảnh chèn lấn và cho biết thánh đường được mở cửa hoàn toàn cho mọi tín hữu hành hương. Chiều Chủ nhật, ngày 11 tháng 12 sẽ có thánh lễ được cử hành mỗi giờ tại đền thánh. Trong những năm trước đại dịch, hàng năm vẫn có 20 triệu tín hữu hành hương đến chính điện đền Thánh Đức Mẹ Guadalupe, trong đó có 9 triệu vào dịp gần lễ Đức Mẹ ngày 12 tháng 10 hành. Vương cung thánh đường được xây tại nơi Đức Mẹ hiện ra trên đồi Tevira với thổ dân Juan Diego hồi tháng 12 năm 1531. Sau khi được Đức Mẹ hiện ra, Juan Diego đã sống thánh thiện trong 17 năm tại một căn nhà nhỏ do Đức Giám mục sở tại Zumarraga kiến thiết, cạnh một nhà nguyện được dựng lên để tôn kính Đức Mẹ Guadalupe. Đức Giáo hoàng Juan Paulo thứ hai đã phong chân phước cho thổ dân Juan Diego vào năm 1990 và phong hiển thánh năm 2002.
Tin Lisbon, Bồ Đào Nha, Hội đồng Giám mục Bồ đau buồn vì dự luật trợ tử được Quốc hội thông qua. Hội đồng Giám mục Bồ Đào Nha bày tỏ đau buồn vì văn bản chung kết của dự luật làm cho chết êm dịu và trợ tử đã được Ủy ban đặc nhiệm của Quốc hội trước ngày thông qua và gọi đây là một đe dọa nghiêm trọng cho nhân loại. Hôm 7 tháng 12 vừa qua, Ủy ban về Hiến pháp, các quyền tự do và bảo đảm thuộc Quốc hội Bồ Đào Nha đã thông qua dự luật mới về việc trợ tử. Các giám mục Bồ Đào Nha nhận thấy rằng điều này xảy ra trong một thời kỳ đặc biệt lo âu về chiến tranh, suy thoái kinh tế xã hội và có những dấu hiệu cho thấy hệ thống y tế quốc gia ở trong tình trạng rất mong manh. Sau khi được ủy ban thông qua, Văn bản này được đưa ra bỏ phiếu chung kết tại khóa họp toàn thể của Quốc hội Bồ vào ngày 9 tháng 12. Thông cáo của Hội đồng Giám mục Bồ Đào Nha khẳng định rằng, chúng tôi đã buồn được tin về việc chấp thuận văn bản chung kết này. Tuy tiến trình lập pháp chưa hoàn toàn kết thúc và vẫn còn hy vọng dự luật có thể được sửa đổi, nhưng chúng tôi muốn nói rằng, với luật này, nguyên tắc cơ bản về luân lý đạo đức không được cố ý gây ra cái chết cho người nào nay bị phá vỡ. Hội đồng Giám mục Bồ Đào Nha nhận định rằng, văn bản dự luật này không bảo đảm sự quân bình giữa việc bảo vệ sự sống và tôn trọng quyền tự quyết của bệnh nhân, khi hợp thức hóa việc làm cho chết êm dịu và giúp tự tử, đối với những người ở trong tình trạng bệnh tật giai đoạn cuối. Khi phá vỡ những hàng rào này, người ta sẽ đi tới việc nới rộng những tình trạng, trong đó có thể yêu cầu được trợ tử, tạo nên một ảnh hưởng thực sự về mặt xã hội. Các giám mục Bồ cũng phê bình việc gây ra cái chết được dự luật trình bày như một câu trả lời và là một giải pháp cho những người đang đau khổ vì bệnh tật, hoặc ở trong tình trạng cuối đời hay vì khuyết tật nặng nề. Các dịch vụ nhà nước và y tế đang truyền đi một sứ điệp nguy hiểm cho những người trong tình cảnh tuyệt vọng, họ có thể cảm thấy bị thúc đẩy từ bỏ sự sống. Mặt khác, chúng tôi hiểu rằng việc săn sóc chữa trị chống đau đớn vẫn chưa được cung cấp cho nhiều người dân Bồ Đào Nha. Mặc dù đây là điều rất quan trọng ở giai đoạn cuối của cuộc đời và giữ vai trò quyết định trong cuộc chiến đấu và thoa dịu đau đớn.
Thank you.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy vươn lên Việt Nam, hãy vươn cho chúng ta.
Mến chào các bạn trẻ. Trong mục Nói với giới trẻ tuần này, chúng ta hãy cùng với tiến sĩ Vương Thị Thanh Thanh Huyền chia sẻ với nhau đề tài tin vào sự quan phòng của Chúa cho bạn niềm vui.
Đốt cháy tan niềm đau và bóng đêm từ lâu vây kín quanh đời.
Thưa bạn, hai chị em bà Martha và Maria đã không hiểu Chúa làm gì. Hai bà thưa với Chúa rằng, thưa Thầy, nếu Thầy ở đây, em con đã chẳng chết. Và sau những lời nói đó, chúng ta cũng có thể đoán ra các bà đang nghĩ gì. Có thể các bà muốn nói cho Chúa như sau. Thưa Thầy, chúng con không hiểu tại sao Thầy đợi lâu như vậy mà không đến ngay. Chúng con cũng chẳng hiểu tại sao Thầy để đau khổ dằn vặt chị em chúng con, làm xáo trộn nếp sống đơn sơ mà chúng con tưởng không thể vượt qua được. Nếu Thầy đến ngay thì có lẽ chúng con đỡ đau khổ, vì Thầy có thể thay đổi tất cả. Như vậy, tại sao Thầy không đến ngay? Bây giờ thì trễ rồi, Lazaro đã chết cả 4 ngày nay rồi. Nhưng Chúa Giê-xu chỉ có một câu đơn sơ xác định sự thật về Ngài để trả lời các bà. Các con sẽ không hiểu, nhưng Thầy nói cho các con hay. Nếu các con tin, các con sẽ hiểu. Các bạn thân mến, trong Cựu Ước cũng vậy. Tổ phụ Abraham và bà Sarah cũng không hiểu tại sao Thiên Chúa lại đòi hỏi hai ông bà hiến con làm của lễ. Abraham và Sarah chỉ biết cúi đầu vâng phục. Vì thế mà tổ phụ chúng ta được vinh dự nghe tiếng Chúa phán, được nhìn thấy vinh quang Ngài khi người con là Isaac được trao trả lại cho ông bà. Ông Môsê cũng chẳng hiểu lý do tại sao dân Chúa phải trải qua sa mạc 40 năm trường, nhưng ông chỉ biết tin tưởng vào sự quan phòng của Chúa đối với ông và đối với dân. Ông Môsê cũng không hiểu tại sao Chúa lại chọn ông, trong khi ông không có tài ăn nói như anh ông là Aaron. Chẳng những thế, ông lại còn phải dẫn một đoàn dân hầu như bất trị, và đã có lúc ông sắp bị họ ném đá. Nhưng ông vẫn tin tưởng vào sự quan phòng của Chúa và cúi đầu vâng phục thánh ý Ngài. Rồi ông Giuse, con ông Gia-cóp cũng vậy. Ông nói sự thật cho các anh về giấc mơ của mình, để rồi ông bị bán sang Ai Cập, bị vu vạ bởi một người đàn bà xấu nết, bị bỏ tù. Nhưng cuối cùng, vì ông tin vào sự quan phòng của Chúa và đã được nếm mùi vinh quang của Ngài, khi ông nhìn tận mắt bố yêu quý của mình sau nhiều năm xa cách, và cũng nhờ sự quan phòng của Chúa mà ông Giuse được phong làm tể tướng có quyền trên dân Ai Cập, và nhờ quyền uy của ông có thể cứu cả dân Do Thái trong cơn đói khát vì hạn hán.
như phong thơ trong lòng tay của mẹ, được lâu như và ấp ủ chẳng che. Thì con nay muốn sống trọn kiếp mẹ và mãi mãi trong lòng tay của Chúa. Con không yêu con, mắt con không nhìn được mà.
Trong cuộc sống của bạn và tôi, chúng ta cũng gặp nhiều điều khó hiểu, làm chúng ta nghi ngờ và thắc mắc với Chúa. Đôi khi chúng ta bực bội và trách Chúa rằng, tại sao Chúa làm điều kỳ quặc như vậy? Chúa thật vô lý, vân vân. Cha mẹ sẽ hỏi Chúa rằng, tại sao con của con phải chết, phải ung thư? Chúa không biết à, con chỉ có một mình nó như cây gậy đỡ lúc về già. Thế mà nó bị xe cán chết, con phải làm gì bây giờ Chúa ơi? Thưa bạn, bạn không cần phải hiểu tất cả đường lối của Chúa dành cho bạn. Ngài cũng không cần biết bạn có hiểu hay không. Thực ra, bạn cũng không giải thích hết mọi quyết định của bạn cho con bạn khi chúng đang còn nhỏ. Bạn chỉ cần chúng tin tưởng vào bạn và an tâm vì bạn yêu thương chúng. Vì tất cả mọi việc bạn làm vì tình yêu. Đối với Chúa cũng vậy. Ngày kia, Chúa ban cho bạn chính vinh quang của Ngài, bạn sẽ hiểu lý do vì sao Ngài đã làm như vậy. Chúa cũng sẽ hỏi bạn, con không nghe Thầy đã nói cho các con sao? Nếu các con tin, các con sẽ được chiêm ngưỡng vinh quang của Thầy. Cũng trong một tư tưởng đó, câu chuyện sau đây với nhan đề là Push, tiếng Anh có nghĩa là đẩy mạnh, đã được trích dẫn trong cuốn sách Xin Đừng Xa Nhau Nữa. Câu chuyện kể rằng, một thanh niên đang ngủ rất say trong căn phòng mình, bất chợt chàng thấy căn phòng mình sáng bừng lên. Chúa hiện ra. Chúa bảo có việc cần nhờ chàng làm. Chúa chỉ một tảng đá đang nằm án ngữ sừng sững ngoài cửa phòng chàng. Và Ngài yêu cầu chàng gắng hết sức đẩy mạnh. Chàng bắt đầu kê vai đẩy, chàng đẩy từ ngày này qua ngày khác. Rồi từ năm này qua năm khác, chàng vẫn kiên trì gắng sức đẩy tảng đá. Đôi vai chàng ấn chặt vào mặt đá lạnh ngắt trơ trơ lì lợm và chàng gắng sức để đẩy. Tối đến, chàng trở vào phòng, mình mẩy ê ẩm mệt đừ. Chàng nghĩ rằng, thế là lại thêm một ngày phí sức, vô tích sự. Chàng bắt đầu có dấu hiệu thối chí. Và lúc đó, quỷ quyết định nhập cuộc. Hắn thì thầm rót vào tâm trí vốn đang xuống tinh thần của chàng. Này bạn, bạn đã dốc sức bao năm tháng rồi để cố đẩy tảng đá. Nhưng tảng đá chẳng nhúc nhích một tí nào. Thôi, đừng tự hành hạ mình một cách vô ích như thế. Bạn sẽ chẳng bao giờ đẩy nổi nó đâu. Cứ thế, quỷ cố ám ảnh chàng, suy nghĩ rằng chắc chắn là sẽ bị thất bại. Ý nghĩ ấy càng ngày càng làm chàng nhụt chí hơn. Tại sao mình tự hành khổ mình như thế này? Chàng tự nhủ. Mình nên coi lại cách dùng thì giờ của mình, sao cho ít tốn công, tốn sức nhất. Tính tới tính lui chuyện đó, cuối cùng, chàng quyết định cầu nguyện, đem nỗi khó khăn của mình trình bày với Chúa. Chàng nói, Chúa ơi, con đã vất vả dốc sức bao năm, cố làm cái công việc mà Chúa yêu cầu con làm. Thế mà tới nay, con vẫn không làm tảng đá nhúc nhích được dù chỉ một tí. Sao vậy Chúa, tại sao con thất bại? Chúa nhìn chàng trìu mến, trả lời rằng, này con, ta đã yêu cầu con dốc hết sức đẩy tảng đá. Và con đã làm thế. Ta chưa bao giờ nói với con rằng
ta muốn con chuyển rời tảng đá đi nơi khác. Công việc của con là đẩy, vậy thôi. Thế mà bây giờ con lại đến phàn nàn với ta rằng con đã hao tốn sức lực một cách uổng phí. Có thật con đã thất bại không? Hãy nhìn kìa, đôi cánh tay con vạm vỡ hẳn ra đấy chứ. Lưng con cũng chắc nịch. Đôi bàn tay con chai sần và đôi chân con nở nang cứng cáp ra. Nhờ đương đầu với trở lực mà con đã trở nên vững vàng hơn trước nhiều. Giờ đây con có được những khả năng mà trước đây con không hề có. Đành rằng con đã không làm nhúc nhích được tảng đá, nhưng ơn gọi của con là đẩy, là kiên trì tin cậy vào ta. Con đã đáp ứng được tiếng gọi đó. Bây giờ con hãy xem đây này, chính ta sẽ chuyển rời tảng đá. Các bạn trẻ thân mến, nhiều khi nghe Chúa nói chi đó với mình, chúng ta thường dùng trí khôn riêng của mình để giải thích rằng Chúa muốn điều này, điều nọ, trong khi thực ra Chúa không muốn trông thấy gì khác ngoài đức tin và lòng vâng phục của chúng ta. Vì thế, bạn hãy kiên vững tin tưởng vào Chúa, vào sự quan phòng của Ngài dành cho bạn. Bạn hãy có một đức tin kiên vững. Nhưng đồng thời, xin bạn cũng đừng quên rằng chính Chúa là người chuyển núi rời sông, chứ không phải là bạn. Khi mọi sự xem ra trục trặc, bạn hãy đẩy và hãy đẩy. Khi bạn cảm thấy chán ngán công việc bổn phận, bạn hãy đẩy và hãy đẩy. Khi người ta phản ứng không đúng như ý bạn mong đợi, bạn hãy đẩy và hãy đẩy. Khi túi bạn cạn tiền và các hóa đơn đòi nợ dồn dập gửi tới, bạn hãy đẩy và đẩy. Khi người ta không hiểu bạn, bạn hãy đẩy và đẩy. Cầu nguyện cho đến khi một điều gì đó xảy ra, trong khi chờ đợi, bạn hãy tiếp tục đẩy và tiếp tục đẩy. Đó mới là niềm vui trong an bình. Các bạn trẻ thân mến, với những chia sẻ trên đây, Duy An xin kết thúc mục nói với giới trẻ tuần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào lần phát tới.
Thời gian qua mau mà còn để bao nỗi u buồn. Cuộc đời hôm nay cho bao nhiêu tuổi hơn đắng cay. Một đời miệt mài lầm than dài dầu sớm hôm. Bao năm tháng con mỏi mòn, tình ngày thương vẫn luôn buông chờ, nhìn cậy trông Chúa thương đời con. Con tin Chúa ơi, Chúa chính là niềm vui của con. Tình ngày lỡ lên cho con qua muôn ngàn nguy khó. Con tin Chúa ơi, con thoát những ngày cơn đau. Con tin Chúa ơi, Chúa chính là niềm vui của con. Tình Ngài đỡ nâng cho con qua muôn ngàn nguy khó. Con tin Chúa ơi, Chúa chính là niềm an ủi con. Ngài hằng chờ cho con thoát những ngày tối tăm.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Trong sa mạc hoang vu, trên rừng vắng âm u, có tiếng gọi trong sa mạc, có tiếng gọi nơi hoang địa, có tiếng gọi trong lòng. Trong sa mạc hoang vu,
trong cuộc sống âu lo. Có tiếng gọi trong sa mạc, có tiếng gọi nơi hoang địa, có tiếng gọi lòng ta. Đón đường cho Chúa đi, hãy sang bằng những con đường gập ghềnh, đồi cao hay hố sâu, hay biến thành những con đường thẳng tắp. Đón đường cho Chúa đi, trở về với Chúa đi. Đường Chúa đang gần kề, đường Chúa đang gần bên. Khi con người xa hoa, đang chìm đắm say sưa, có tiếng gọi trong sa mạc, có tiếng gọi nơi hoang địa, có tiếng gọi trong lòng. Khi con người hiên ngang trong cuộc sống gian tham, có tiếng gọi trong sa mạc, có tiếng gọi nơi hoang địa, có tiếng gọi lòng ta.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong sách Hạt Giống Tâm Hồn có câu chuyện như sau. Một người đàn ông có cơ hội được tham gia nhóm chinh phục đỉnh Everest. Tuy nhiên, vì sức khỏe không tốt lắm, nên ông đành dừng lại ở độ cao 6.400 mét và không tiếp tục leo lên nữa. Khi ông kể chuyện này, những người bạn đều thấy tiếc cho ông. Họ hỏi ông tại sao ông không cố gắng thêm chút nữa. Ông đáp, tôi thì lại không thấy tiếc về điều đó, bởi tôi biết rất rõ độ cao 6.400 mét là điểm cao nhất trong sự nghiệp leo núi của mình rồi. Quý vị và các bạn thân mến, tự nhận biết năng lực bản thân và biết dừng lại đúng lúc là điều khôn ngoan. Tự hào xuống núi cũng là hình thức chinh phục, đó là chinh phục bản thân. Có những việc nên biết dừng lại đúng lúc để mở ra một khởi đầu mới tốt hơn. Trong cuộc sống, học để biết lúc nào phải tiến đã khó, mà biết khi nào phải dừng lại càng khó hơn. Không có sức để đi, đôi khi không đáng sợ hơn là không có sức để dừng. Vì không thể tiến, có thể vẫn không sao, nhưng nếu không biết dừng đúng lúc, sẽ gặp nguy hiểm lớn. Biết cách tiến và dừng đúng lúc mới là người khôn ngoan. Dừng lại để nhìn nhận những việc mình đã làm, thái độ mình cư xử với người, với đời và nhận ra những thiếu sót mà sửa sai. Trong đời sống thiêng liêng, Chúa Giêsu cũng mời gọi chúng ta hãy trở về trong nội tâm lòng mình để lắng nghe tiếng Chúa. Dừng lại trong cầu nguyện, dừng lại trong yêu thương và tha thứ, dừng lại trong niềm cậy tin vững vàng, dừng lại để chiêm nghiệm về thân phận yếu đuối của con người mà nhận ra tình thương của Thiên Chúa. Dừng lại không phải để u sầu buồn bã, nhưng là để khơi dậy và thắp sáng niềm hy vọng đã lu mờ vì sự yếu đuối và tội lỗi của chúng ta. Dừng lại chuẩn bị đèn dầu như người trinh nữ khôn ngoan để được vào dự tiệc cưới tông hôn đầy hoan lạc và tràn ngập niềm vui. Dừng lại để lắng nghe lời mời gọi lên đường dấn thân vì nền công lý và hòa bình đang bị đe dọa, vì những giá trị của tình người, của nước trời đang bị lãng quên giữa cuộc sống hưởng lạc. Lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã cho chúng con mùa vọng, mùa hồng ân để chuẩn bị tâm hồn đón chờ con Thiên Chúa đến. Xin cho chúng con biết tỉnh thức sẵn sàng, vì chỉ có Chúa là niềm hy vọng không bao giờ liệm tắt và là cùng đích của cuộc đời chúng con. Amen.
Trong sa mạc hoang vu, trên rừng vắng âm u, có tiếng gọi trong sa mạc, có tiếng gọi nơi hoang địa, có tiếng gọi trong lòng. Trong sa mạc hoang vu, trong cuộc sống âu lo, có tiếng gọi trong sa mạc, có tiếng gọi nơi hoang địa, có tiếng gọi lòng ta. Dọn đường cho Chúa đi, hãy san bằng những con đường gập ghềnh, đồi cao hay hố sâu, hãy biến thành những con đường thẳng tắp. Dọn đường cho Chúa đi, trở về với Chúa đi, đường Chúa đang gần kề, đường Chúa đang gần bên. Khi con người xa hoa đang chìm đắm say sưa, có tiếng gọi trong sa mạc, có tiếng gọi nơi hoang địa, có tiếng gọi trong lòng. Khi con người hiên ngang trong cuộc sống gian tham, có tiếng gọi trong sa mạc, có tiếng gọi nơi hoang địa, có tiếng gọi lòng ta. Tâm hồn băn khoăn cho cuộc sống mai sau, có tiếng gọi trong sa mạc, có tiếng gọi nơi hoang địa, có tiếng gọi trong lòng. Khi tâm hồn băn khoăn đang từ hôi ăn năn, có tiếng gọi trong sa mạc, có tiếng gọi nơi hoang địa, có tiếng gọi lòng ta. Dọn đường cho Chúa đi, hãy san bằng những con đường gập ghềnh, đồi cao hay hố sâu, hãy biến thành những con đường thẳng tắp. Dọn đường cho Chúa đi, trở về với Chúa đi, nương Chúa đang gần kề, nương Chúa đang gần bên. Trong sa mạc hoang vu, trên rừng vắng âm u, có tiếng gọi trong sa mạc, có tiếng gọi nơi hoang địa, có tiếng gọi trong lòng. Trong sa mạc hoang vu, trong cuộc sống âu lo, có tiếng gọi trong sa mạc, có tiếng gọi nơi hoang địa, có tiếng gọi lòng ta. Dọn đường cho Chúa đi, hãy san bằng những con đường gập ghềnh, đồi cao hay hố sâu, hãy biến thành những con đường thẳng tắp. Dọn đường cho Chúa đi, trở về với Chúa đi, dọn đường cho Chúa đi, trở về với Chúa đi.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.